Kính chào quý bạn chị em, chúng ta cùng tiếp tục học sách Lê Vi ở chương 3, Chúa là Đấng Thánh. Ở đây, trong Cựu Ước, người ta dùng cái hình ảnh của trần gian để diễn tả giữa cái linh thánh và cái phàm tục của con người. Và đó là cách mà người ta sử dụng để diễn tả trong cái thời đại trước đây 3.000 năm. Và qua đó, chúng ta hiểu Chúa là Đấng Thánh. Và người ta dùng những hình ảnh của những con vật để phân biệt con nào là dơ, con nào là sạch. Đó là cái quan điểm của con người. Tất cả mọi con vật đều đến từ Thiên Chúa. Chúa tạo dựng nó để phục vụ cho sự sống con người. Dơ hay sạch là cái do quan niệm của con người. Nhưng mà ở đây Chúa muốn diễn tả để con người thời đại đó có thể hiểu được giữa linh thánh và tội lỗi của con người. Chúng ta biết vật chất thì nó có giới hạn của nó, có bắt đầu thì có kết thúc. Cho nên chúng ta qua bài học này để chúng ta hướng về sự thánh thiện của Thiên Chúa và hiểu được con người chúng ta tội lỗi, cần được thanh tẩy để chúng ta có thể đến ở với Thiên Chúa. Và dĩ nhiên vật chất nó có những giới hạn ở trần gian. Cái gì nó đi quá thì dĩ nhiên nó sinh bệnh tật. Ăn nhiều mỡ thì nó dễ bị nghẹt tim, nghẹt mạch máu, đột quỵ chẳng hạn.
Mà không ăn gì hết, các loại thịt hay là đậu, các loại rau, mình không ăn gì hết thì mình chết khô, không có đủ chất cho cơ thể. Cho nên người ta làm sao cho vừa đủ mà không có dư thừa. Khi mà dư thừa thì nó sinh bệnh. Vì vậy mà Cựu Ước đều diễn tả cho chúng ta một cái phần nào đó để đưa chúng ta hiểu tới Chúa là Đấng Thánh. Nhưng mà không có cách nào diễn tả cho những người thời xưa họ hiểu được. Điều quan trọng là chúng ta biết Chúa là Đấng Thánh và Chúa Giêsu Kitô là Thiên Chúa, là Đấng ba lần thánh. Thánh, 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 Chúa là Thiên Chúa các đạo binh. Mà Chúa có quyền trên tất cả, trên trời dưới đất, nhưng mà Ngài đối xử bằng một tình yêu vô điều kiện của Chúa. Và mỗi người chúng ta phải nên thánh thiện. Nhưng mà trong Kinh Thánh cũng diễn tả cho chúng ta hiểu được một số cái cụ thể trong đời sống hàng ngày. Nhưng mà dĩ nhiên là không có giải thích rõ ràng cho chúng ta tại sao không ăn máu. Tại vì máu thì nó mang những cái mầm bệnh. Nếu mà ăn máu con vịt đó, người ta ăn tiết canh chẳng hạn, mà hay là máu con bò đó, mà lỡ nó bị loại bệnh gì đó ở trong máu thì làm sao mà biết được, nhất là thời xưa. Rồi sinh ra bệnh rồi chết. Ăn nhiều mỡ thì có thể nghẹt tim chết. Cho nên tất cả mỡ là dùng để đốt, để toàn thiêu, để đốt hết. Và mỡ thì nó mới cháy được. Nó dễ đàm cho bắt lửa và cháy. Rồi những con vật chẳng hạn như heo họ không ăn. Tại vì heo là cái số lượng mỡ nó nhiều. Mà họ phân biệt là những con không có nhai lại. Nó ăn tạp chủng, cái gì nó cũng ăn. Và nó có thể mang những cái mầm bệnh, nhất là ăn nhiều thịt heo thì nó cái lượng mỡ nó nhiều. Và người ta hay lấy cái hình ảnh của con heo chẳng hạn như Trư Bát Giới, ngay cả trong Đông Phương ở Tàu chẳng hạn, Trư Bát Giới là diễn tả cái người dâm ô, cái người thuộc về thức về xác thịt, nghiêng chiều về xác thịt, chứ không có nâng tâm hồn lên cao được. Cho nên người Do Thái, người Trung Đông họ có lý do của họ. Dĩ nhiên là tất cả cái đó là từ những cái kinh nghiệm sống ở bên ngoài, chứ không phải nó liên hệ tới tôn giáo. Nhưng mà trong Cựu Ước dùng tất cả mọi hình ảnh đó để diễn tả một cái chiều sâu cao hơn là sự thánh thiện của Chúa. Rồi đưa tới sách Dân Số để đưa chúng ta biết là dân tộc nào cũng có kiểm tra dân số để biết bao nhiêu dân, rồi họ biết bao nhiêu người có thể đi lính được, biết bao nhiêu người để họ đóng thuế, hoặc là họ phân phối, có danh sách. Đó là cái tổ chức của xã hội. Nhưng mà ở đây trong dân tộc Do Thái để đưa chúng ta tới cái dân thánh của Chúa. Và cái người lãnh đạo dân thánh đó từ Môi-se là hình bào bóng để dẫn đưa tới chính Chúa Giê-xu là đấng liên kết tất cả mọi người trên toàn thế giới. Còn Môi-se chỉ dừng lại là liên kết 12 chi tộc Do Thái để thành một cái quốc gia của Thiên Chúa, một nước của Thiên Chúa, một dân thánh của Chúa. Còn Chúa Giê-xu dẫn đưa toàn thế giới trở nên một dân thánh của Chúa, một cái vương quốc công bằng và yêu thương của Chúa. Và mọi người con cái của Chúa phải sống thánh thiện, vì Chúa Giê-xu là đấng thánh, là Thiên Chúa đến với chúng ta. Nên khi mà chúng ta thấy cái tổ chức ở trong hai chương đầu, thứ tự các chi tộc, thì người ta xếp có một cái thứ tự rõ ràng, phía đông, phía tây, phía nam, phía bắc, mỗi phía là ba chi tộc, rồi chi tộc đi phía sau, để lấy cái phần ở giữa là chi tộc Lê-vi lo bàn thờ của Chúa, thì họ đi chính giữa để lấy Chúa làm trung tâm. Thì qua cái mô hình mà chúng ta đọc ở chương thứ hai dân số thì chúng ta thấy cái mô hình đó là cái lều tạm, trong đó chứa hòm bia giao ước là 10 giới răn của Chúa, thì đó chính là cái trung tâm lúc trên đường lữ hành trong sa mạc. Thì hình ảnh đó thì Chúa Giê-xu là trung tâm để quy tụ và lãnh đạo tất cả dân của Chúa ngày hôm nay trên đường lữ hành đi về với Cha của chúng ta trên trời. Cho nên qua chương 3 chúng ta mới thấy là có một sự tuyển lựa ở trong chi tộc Lê-vi. Thì dòng dõi ông A-rôn là thuộc chi tộc Lê-vi, thì ông Mô-sê đã chọn các con của ông A-rôn tiếp tục. Thì các con A-rôn á, chúng ta đọc ở chương 3 câu 2 chúng ta thấy tên các con ông A-rôn là trưởng nam là Nadab, rồi đến Abihu và Eleazar và Ithamar. Đó là tên các con A-rôn, những tư tế đã được sức dầu tấn phong để thi hành chức vụ tư tế. Ông Nadab và ông Abihu đã chết trước nhan Đức Chúa vì đã dâng lửa phạm tục trước nhan thánh nhan khi còn ở sa mạc Sinai, thì hai ông đầu này chết mất rồi, Nadab và Abihu. Thì các ông sau á chỉ còn lại Eleazar và Ithamar thi hành chức vụ tư tế trước mặt ông A-rôn, thân phụ của ông. Cho nên các thầy Lê-vi là đại diện cho dân của Chúa và cho những đứa con trai đầu lòng là thuộc về Chúa để dâng của lễ cho Chúa. Những người mà Đức Chúa đã cứu thoát trong lễ vừa qua là các con trai đầu lòng. Thì bây giờ tất cả mọi con trai đầu lòng được sinh ra là thuộc về Chúa và được chuộc lại. Thì nếu mà chuộc lại như vậy thì không có người dâng của lễ cho Chúa, thì Chúa đã chọn nguyên một cái gia tộc, đó là gia tộc Lê-vi. Và gia tộc Lê-vi thì chọn trong dòng dõi A-rôn. Còn sau khi mà định cư rõ ràng rồi á, thì thời vua David, nhất là thời vua Salomon, đã tổ chức một hàng tư tế từ thời điểm đó trở về sau. Chỉ những người thuộc chi tộc Lê-vi mới được làm tư tế. Có lẽ chính cuộc cải cách tôn giáo của vua Josiah mà có sự phân cấp giữa các người Lê-vi. Từ đây về sau, người ta gọi những người trở về Jerusalem theo lệnh của vua Josiah. Sau khi đóng cửa các tế đàn ở các thành Giu-đa, tức là các tế đàn mà chế tôn thờ những thần ngoại, những thần Ba-an, thì vua Josiah đã đóng cửa và không được cử hành phụng tự ở đền thờ. Có lẽ là các thầy Lê-vi đầu tiên thuộc phẩm trật dưới. Trong khi đó hàng giáo sĩ Jerusalem lại thấy mình được công nhận là có đặc ân. Bây giờ các tư tế của đền thờ bắt đầu tổ chức thành một giai cấp thượng đẳng, và để phân biệt mình với những người khác trong chi tộc Lê-vi, họ tự nhận mình là con cháu ông A-rôn, anh em ông Mô-sê. Nhưng sách dân số lại gán cho chính ông Mô-sê một cách giả tạo tất cả việc tổ chức này. Người ta lấy trong chi tộc Lê-vi, nhưng mà ưu tiên là chính dòng tộc A-rôn. Tất cả những điều đó thật sự là cũng do Mô-sê tổ chức, và Mô-sê đã nhận lãnh từ nơi Chúa. Chúng ta đọc để chúng ta thấy có sự lựa chọn các câu 5, các thầy Lê-vi và chức vụ của họ. Đức Chúa phán ông Mô-sê rằng hãy gọi chi tộc Lê-vi lại và đặt chúng túc trực bên cạnh tư tế A-rôn để giúp nó. Chúng phải đảm nhiệm công việc của nó cũng như công việc của toàn thể cộng đồng trước lều hội ngộ để lo phục dịch nhà tạm. Chúng sẽ trông coi tất cả các vật dụng trong lều hội ngộ, đồng thời đảm nhiệm công việc của con cái Israel để lo phục dịch nhà tạm. Ngươi hãy trao các thầy Lê-vi cho A-rôn và các con nó như những người được dâng hiến, những người được dâng hiến mà con cái Israel nộp cho nó. Ngươi hãy đặt A-rôn và các con nó đảm nhận chức vụ tư tế, còn ai khác mà tới gần sẽ phải chết. Có một số người được chọn và những người đó không có phải chết, còn những người khác á, mà tới gần hồn bia giao ước á, thì phải chết, để thấy cái giữa linh thánh và phàm tục nó có cái sự ngăn cách rõ ràng, có một cái khoảng cách để mọi người phải tôn kính, chứ không phải là mình thiếu cái sự tôn kính bừa bãi, muốn chỗ nào cũng ngồi được. Bàn thờ không có được đụng tới, mỗi người phải giữ cái sự tôn kính riêng, và chỉ những người được đặc biệt được chọn để phục vụ bàn thờ thì mới được đụng đến. Thì tất cả những điều đó ngày xưa người ta giữ rất là kỹ, ngày hôm nay cũng vậy. Những người nào có thể được chọn cho rước lễ, những người nào được chọn để đọc sách thánh, thì chúng ta có sự lựa chọn và được huấn luyện để trở nên những người phục vụ cho bàn thờ Chúa. Rồi tuyển chọn các thầy Lê-vi, Đức Chúa phán với Môi-se rằng: đây, chính ta đã chọn các thầy Lê-vi giữa con cái Israel thay thế tất cả các trưởng nam, các con đầu lòng trong số con cái Israel, cho nên các thầy Lê-vi thuộc về ta. Thật vậy, tất cả các con đầu lòng đều thuộc về ta, từ ngày ta đánh phạt tất cả các con đầu lòng trong đất Ai Cập. Ta đã thánh hiến cho ta tất cả các con đầu lòng trong Israel, của loài người cũng như của súc vật, chúng thuộc về ta, ta là Đức Chúa. Nhưng mà sau đó có cái lễ, nếu muốn thì họ đã chuộc con lại, thì có phải có người dâng cho Chúa, lo việc tế tự Chúa, thì Chúa chọn nguyên cái dòng tộc Lê-vi, và trong đó đặc biệt là dòng tộc của A-rôn. Rồi kiểm tra các thầy Lê-vi phải bao nhiêu người để làm công việc của Chúa. Đức Chúa phán với Môi-se trong sa mạc Sinai rằng: hãy kiểm tra con cái Lê-vi theo gia tộc và thị tộc, tất cả đàn ông con trai tuổi từ một tháng trở lên hãy ghi số. Vậy ông Môi-se đã kiểm tra họ theo lệnh của Đức Chúa như người đã truyền cho ông. Đây là con cái Lê-vi nêu đích danh: Gết-son, Cơ-hát, Mơ-ra-ri. Sau đây là tên con cái của Gết-son theo các thị tộc là Lít-ni và Sim-i. Con cái Cơ-hát theo thị tộc A-ram và Gít-ha, Khép-rôn và Úc-diên. Con cái Mơ-na-ri thuộc thị tộc Ma-li và Mu-si. Đó là những thị tộc Lê-vi tính theo gia tộc. Về phần Gết-son, có thị tộc Lít-ni và thị tộc Sim-i. Đó là các thị tộc thuộc dòng họ Gết-son. Những người được kiểm tra tính tất cả con trai của họ tuổi từ một tháng trở lên là 7.500 người. Các thị tộc thuộc dòng họ Gết-son đóng trại đằng sau nhà tạm ở phía tây. Đứng đầu dòng họ Gết-son là En-gia-sáp con La-en. Công việc của con cháu Gết-son ở cửa lều hội ngộ là trông coi nhà tạm và lều, cũng như bạt che và bức màn ở lối vào lều hội ngộ, cùng các tấm màn, tấm rèm che khuôn viên, bức màn ở lối vào khuôn viên bao quanh nhà tạm và bàn thờ, cũng như các dây thừng dùng vào việc phục dịch. Về phần cơ hát, có thị tộc Amram, thị tộc Githa, thị tộc Khép-rôn và thị tộc Úc-diên. Đó là các thị tộc thuộc dòng họ cơ hát, tổng cộng tất cả con trai tuổi từ một tháng trở lên là 8.300 người thuộc dòng họ Cơ-hát đóng trại bên cạnh nhà tạm ở phía nam. Thì họ chia ra chung quanh nhà tạm thì cũng có phía đông, tây, nam, bắc. Thì chúng ta đã thấy là phía nam là cái dòng tộc của Khép-rô, còn cái phần ở trên mà chúng ta mới vừa nghe đó là 7.500 người thuộc dòng họ Gết-son thì họ đóng trại ở phía tây, về phía nam. Rồi mơ cái nhóm họ chia công việc, là công việc của họ là trông coi hòm bia, bàn, trụ đèn và các bàn thờ, các đồ thờ dùng trong thánh điện, bức màn cũng như tất cả các dịch vụ liên hệ. đứng đầu các thủ lãnh của các thầy Lê Vi là Elazar, con tử tế Aaron. Ông giám sát các nhân viên phụ trách công việc trong nơi thánh. Về phần Merari, có thị tộc Masli và thị tộc Musi, đó là thị tộc thuộc dòng họ Merari. Những người được kiểm tra tính tất cả con trai tuổi từ một tháng trở lên là 6.200 người. Đứng đầu dòng họ Merari là Surien, con Avichangin. Họ đóng trại bên cạnh nhà tạm ở phía bắc. Tây có rồi, nam có rồi, phía bắc còn phía đông nữa. Thì công việc của mấy người này là làm gì? Các thanh ngang này, các cột, các đế cũng như các đồ phụ thuộc và dịch vụ liên hệ, cũng như các cột chung quanh khuôn viên cùng các tư tế cọc và dây thừng. Họ lo mấy cái đó, tại vì cái liều tạm đó nó không phải đóng cố định một lần mà phải di chuyển ở trong sa mạc, và họ di chuyển đi về cái phía đông của biển chết. Để từ đó họ sẽ vượt qua dòng Jordan, đi vào hứa địa, và địa điểm đầu tiên là gần biển chết, đó là thành phố Jericho. Các người đóng trại nhà tạm ở phía đông, nghĩa là trước lều hội ngộ. Thì công việc của cái nhóm cuối này họ làm gì? Là những người có trách nhiệm trông coi thánh điện thay cho con cái, còn ai khác mà tới gần sẽ phải chết. Thì họ lo những cặp, những đế, những dây thừng, những công việc đó, để khi tới nơi định cư thì họ sẽ căng những cái trụ đó xuống, rồi căng những dây thừng, và mỗi người một công việc, cho nên họ làm rất là mau. Và tổng cộng tất cả mọi người ở chung quanh chi tộc Lê Vi đó, để lo con trai, các con trai tuổi từ một tháng trở lên là 22.000 người. Còn các người thuộc chi tộc Lê Vi chuộc các con đầu lòng. Đức Chúa phán với Môsê thì tất cả con đầu lòng đều thuộc về Chúa hết, phải chuộc lại. Còn riêng chi tộc Lê Vi thì sao? Đức Chúa phán với Môsê hãy kiểm tra tất cả các trưởng nam con cái Israel tuổi từ một tháng trở lên và lập danh sách chúng. Ta là Đức Chúa, hãy dành các người Lê Vi cho ta thay cho tất cả các trưởng nam trong số con cái Israel, là họ thay thế các trưởng nam để tế lễ Chúa. Thì đó là cái đoạn mà câu 40 chúng ta đọc, để chúng ta thấy là Chúa có sự thay thế 40, 41, 42 để nguyên chi tộc đã lo thay thế cho tất cả con cái Israel, mà những đứa con đầu lòng là thuộc về Chúa. Nhưng mà nói tổng quát thì cuối cùng chẳng có ai lo đền thờ của Chúa hết, cho nên Chúa phân chia rõ ràng cho một thị tộc để lo, là cho thị tộc Lê Vi mà chúng ta đang đọc. Theo Đức Chúa đã truyền, ông Môsê kiểm tra tất cả con đầu lòng trong số con cái Israel. Tổng số các trưởng nam được ghi tên kiểm tra tuổi từ một tháng trở lên là 22.273 người. Đức Chúa phán với Môsê rằng hãy lấy các thầy, các người Lê Vi thay cho các trưởng nam của con cái Israel, và súc vật của các người Lê Vi thay thế các súc vật của chúng. Các người Lê Vi sẽ thuộc về ta, ta là Đức Chúa, để làm giá chuộc cho 273 trưởng nam của con cái Israel, dội hơn số người của Lê Vi. Ngươi sẽ lấy mỗi đầu người là 15 chỉ bạc, tính theo đơn vị đo lường của thánh điện. Ngươi sẽ đưa số bạc này cho Aaron và con cái ông làm tiền chuộc số người dôi ra kể trên. Ông Môsê ra nhận món tiền chuộc số người dôi ra mà các người Lê Vi không chuộc thay. Số bạc thu được của các người trưởng nam trong số con cái Israel là 14 ký, tính theo đơn vị đo lường của thánh điện. Ông Môsê đã trao số tiền chuộc cho Aaron và con cái ông theo lệnh của Đức Chúa như người đã truyền. Thì tộc của Lê-vi thì họ không có đất để canh tác, thì họ có quyền được hưởng những cái tiền mà người ta chuộc lại những đứa con đầu lòng. Thì mà 15 chỉ bạc, và cái số lượng của con cái Israel nộp, vì tất cả các con đầu lòng đều thuộc về Chúa, và họ đã làm cái công việc tư tế thay cho các con đầu lòng khác. Chúng ta đọc vào các thị tộc của Lê-vi thì cái chương 3, chương 4 này là nói về các thị tộc và bổn phận của các Lê-vi, mỗi bậc phải làm cái gì, mỗi người đều có một cái bổn phận hết. Thì ở chương 4 này chúng ta đọc cái nốt ở dưới, trang 215. Ở Israel, mọi người nam thuộc về chi tộc Lê-vi đương nhiên trở thành tư tế. Đó là cái luật thông thường, là đương nhiên là thuộc về tử tế. Hơn nữa, mỗi thị tộc của các chi tộc Lê Vi được trao phó cho công việc phục vụ rõ ràng. Các người mà chi tộc Lê Vi được trao phó một cái công việc chi tiết phải làm cái gì, đó chính là bài học mà cuộc kiểm tra dân số chi tộc Lê Vi này dạy cho chúng ta. Các người Lê Vi được thánh hiến để phục vụ Thiên Chúa một cách vĩnh viễn và suốt đời, chứ không phải là phục vụ một ngày một bữa. Thì cũng vậy, thì các linh mục dâng hiến cuộc đời của mình để tôn thờ một Thiên Chúa và tế lễ Chúa là suốt đời, chứ không phải là chỉ có vài ba năm rồi chấm dứt. Thì các thị tộc của Lê Vi cũng vậy. Họ nhắc lại bằng chính sự hiện diện của họ rằng Israel hoàn toàn được dành riêng để phụng thờ Thiên Chúa. Vào thời Đức Kitô thì hàng giáo sĩ này của Israel vẫn còn có một vị trí đặc biệt trong đền thờ. Nhưng rất sớm hội thánh mới khai sinh để gạt bỏ cái lối nhìn quá thiển cận về vật chất ấy. Thật vậy, đối với hội thánh từ nay không còn đền thờ, không còn nhà Thiên Chúa ở giữa nhà của các con người nữa. Đức Kitô là đền thờ mới, nơi người sự viên mãn của thần tính hiện diện. Bởi vậy hội thánh là thân thể Đức Kitô phục sinh, không còn cần đến những hàng giáo sĩ chuyên lo việc phụng tự đền thờ. Hội thánh không cần đến các người Lê Vi nữa. Điều mà hội thánh bây giờ cần đến đó là các thừa tác viên. Họ là những bảo đảm cho sự tăng trưởng của tất cả nhiệm thể. Nhưng dần dần trong nhiều thế kỷ hội thánh phát triển, có cả những dân tộc đã theo vua chúa của họ mà gắn bó với tôn giáo mới. Vậy là đại đa số dân chúng cảm thấy có một nhu cầu tôn giáo mà chẳng được nghe rao giảng nhiều về lời mời gọi của tín đức của đức tin. Như vậy một số người rất đông đã trở thành Kitô hữu, đơn giản chỉ vì Kitô giáo đã trút phế các tín ngưỡng cũ. Như thế trong thể chế Kitô giáo, hội thánh đã trở nên những gì là của Israel ngày xưa. Một dân tộc có tôn thờ, có tôn giáo trở nên sinh động nhờ một mạng lưới vô hình bao gồm các tín hữu. Việc mở rộng đã chuẩn bị mảnh đất cho các thừa tác vụ với nhiều đòi hỏi. Hoàn cảnh mới bắt buộc phải trở về với những viễn cảnh của cựu ước. Từ nay người ta muốn có các tư tế và một hàng giáo sĩ để canh giữ các tín hữu, những người chỉ mới được rửa tội. Cho nên qua cái chi tộc Lê Vi mà trong cựu ước này đã chọn để phục vụ cho bàn thờ của Chúa. Rồi khi mà các tông đồ bắt đầu cái thời kỳ rao giảng tin mừng của Chúa, thì các ngài rao giảng về Chúa Giê-xu và bắt đầu một cái tôn giáo mới, tôn giáo mà Chúa Giê-xu đã đến để thành lập với 12 tông đồ. Thì họ không có liên hệ, họ tách ra, không có thuộc về cái đền thờ Jerusalem nữa. Tại đền Jerusalem là nơi để họ đi dự lễ trong Do Thái giáo, mà bây giờ họ đã tin vào Chúa Giê-xu rồi thì họ không còn chỗ ở trong cái đền thờ Jerusalem nữa. Nhưng mà Chúa cũng báo trước đền Jerusalem sẽ không còn hòn đá nào trên hòn đá nào, và tới năm 70, tức là 37 năm sau khi Chúa Giê-xu về trời, thì đền thờ Jerusalem mới bị hủy diệt, cho tới bây giờ vẫn chưa có khôi phục lại. Đó là cái sự kiện lịch sử. Đồng thời giáo hội lúc đó các tông đồ đi rao giảng thì chỉ có 12 tông đồ, sau đó là có thánh Phaolô, rồi lần lần đã đặt những người kế vị là các thánh giáo phụ, có những người cộng tác là các linh mục. Thì lần cái nhu cầu, cái số người nó đông lên thì giáo hội lại có hàng tư tế để lo việc tế lễ Chúa, rồi lại xây đền thờ khác mà không phải đền thờ ở Jerusalem nữa, là một đền thờ duy nhất cho cả nước Israel. Mà bây giờ các đền thờ của Chúa rải rác khắp nơi ở trên thế giới, thì mỗi giáo xứ là một đền thờ của Chúa, mặc dù nó chỉ dừng lại ở trong một cái địa phương. Chẳng hạn như là Fort Smith, Moline, Virginia, Houston, thì trong một cái vùng đó nó có nhiều cái nhà thờ khác nhau. Chẳng hạn như Houston, nhà thờ các thánh tử đạo, nhà thờ ngôi lời nhập thể, nhà thờ La Vang, nhà thờ Lỗ Đức, có nhiều nhà thờ ở trong một cái vùng, chứ không còn bị giới hạn ở một cái đền thờ Jerusalem ngày xưa. Đó là cái sự phát triển mà Chúa đã hướng dẫn giáo hội để khi mà hết cái thời gian bị bắt hại đạo, giáo hội đã bắt đầu phát triển. Và mỗi người chúng ta đều liên kết với cái giáo hội địa phương của mình. Và giáo hội địa phương đó liên kết với Đức Giáo Hoàng ở Roma. Đó là cái hướng đi mà Thánh Thần của Chúa đã dẫn đi để tạo thành một cái dân thánh của Chúa. Và các người Lê Vi ngày xưa để tế lễ Chúa thì ngày hôm nay là những người có ơn gọi, được Chúa cho một cái ơn gọi là họ khao khát và họ muốn phục vụ cho Chúa với sự thúc đẩy trong lương tâm của họ. Họ yêu mến Chúa và muốn dâng hết cả cuộc đời của mình để phụng thờ Chúa bằng một cái trái tim không có chia sẻ với người khác, nghĩa là một đời sống độc thân, không có gia đình và không có nghĩ tới một cái mối tình nào của trần gian, mà chỉ có một mối tình duy nhất với Chúa Giêsu Kitô. Và Chúa Giêsu đã yêu cho đến chết, thì những người đi theo Chúa Giêsu phải có một trái tim trọn vẹn cho Chúa Giêsu 100%, dù là bao nhiêu cái cám dỗ chung quanh về tiền bạc, về tính dục, về danh vọng của trần gian. Những người theo Chúa Kitô đã sống trước cái ơn gọi của đời sống vĩnh cửu trên thiên quốc. Cho nên các sống như các thiên thần ở trên trời để hướng trọn về Chúa, nhưng mà vẫn mang một thân xác còn bị cám dỗ. Cho nên Thánh Phaolô mới nói là ơn thánh của Chúa, kho tàng vô giá của Chúa đựng trong những cái bình sành. Thì Thánh Phaolô diễn tả những thừa tác viên của Chúa, những linh mục, những giám mục là mang cái kho tàng của Chúa, nhưng mà trong cái bản tính con người yếu đuối, giống như đựng trong một bình sành rất là dễ vỡ, và khi nó vỡ ra thì nó đổ hết. Vì vậy mà để cho thấy là sức mạnh của Chúa chứ không phải sức mạnh của con người. Con người không có làm được tất cả những điều đó, nhưng mà Chúa Thánh Thần là đứng liên kết mọi người với nhau và tác động trên các thừa tác viên, những người đáp trả cái lời mời gọi của Chúa bằng tất cả cái trái tim yêu thương của mình. Và lúc đó mới thấy Chúa là nguồn hạnh phúc duy nhất của đời mình, và không có cái gì trên trần gian này là quan trọng hết. Mọi cái của trần gian đều qua đi, nó chỉ là một phương tiện trên đường lữ hành về với Chúa. Và trên đường đi chúng ta sẽ bỏ lại tất cả mọi cái phương tiện để đạt tới cái cùng đích của đời mình. Thì tất cả cái thị tộc của Lê Vi đây để diễn tả về một cái đời sống mà ngày hôm nay là cái giới tu sĩ, giới linh mục, giám mục mà Chúa đã thành lập và hướng dẫn từng giai đoạn một để chúng ta đi tới một cái dân thánh của Chúa. Và trên tất cả là Chúa Giêsu Kitô đứng lãnh đạo, đứng hướng dẫn toàn thể dân của Chúa. Còn mọi người thừa tác viên của Chúa là thông phần vào cái chức linh mục thượng phẩm của Chúa Giêsu để dâng cái của lễ là chính Chúa Giêsu và tất cả ý riêng của chúng ta, cuộc đời của chúng ta lên Thiên Chúa Cha nhờ tác động thánh hóa của Chúa Thánh Thần. Thì chúng ta thấy các thị tộc của Lê Vi thì mỗi người đều làm một cái công việc. Chúng ta đọc ở chương 4. Đức Chúa phán với Môsê và ông A-rôn rằng: Ngươi hãy lập danh sách con cháu cơ hát trong dòng họ Lê Vi theo thị tộc và gia tộc chúng, tuổi từ 30 đến 50, nghĩa là tất cả những ai đến tuổi nhập ngũ, để chúng phục vụ trong liều hội ngộ. Dịch vụ của con cháu cơ hát trong liều hội ngộ là phụ trách các đồ thờ cực thánh. Những cái đồ cực thánh, bàn thờ, những cái đồ để tế lễ Chúa, bình hương, song hương, tất cả mọi cái đều là của thánh, và chỉ có thị tộc này có cái nhiệm vụ phải lo. Khi mà nhổ trại, A-rôn sẽ cùng với các con vào lều cuốn bức trướng mà phủ lên hòm bia trứng ướt. Chúng sẽ trải lên đó tấm bạc bằng da cá heo, và trên tấm bạc này sẽ phủ lớp vải, tấm vải toàn màu đỏ tía, rồi lắp các đòn khiên vào. Đó là công việc mà mỗi người đều được chia ra một phần công việc. Trên bàn dân tiến chúng sẽ trải một tấm vải đỏ tía rồi đặt lên đó các khay, ly, chén và bình dùng trong lễ tứ rượu. Bánh thường tiến cũng phải có trên đó. Chúng sẽ phủ lên một tấm vải đỏ thẫm và trải thêm tấm bạc da cá heo, rồi lắp vào đoàn khiên vào. Chúng sẽ lấy tấm vải đỏ tía mà phủ trụ đèn và đèn, kéo các bắc đèn, các dĩa đựng tàn, tất cả các bình dầu đèn. Chúng sẽ để chân đèn cùng tất cả các đồ phụ tùng vào một cái bao da cá heo và đặt lên cán. Trên bàn thờ bằng vàng, chúng sẽ trải một tấm vải đỏ tía và phủ thêm một tấm bạc da cá heo, rồi lắp các đoàn khiên vàng. Chúng sẽ lấy các đồ dùng vào việc thờ phượng nơi thánh điện, đem bọc trong tấm vải đỏ tía, phủ thêm một tấm bạc da cá heo, rồi đặt lên cán. Sau khi đã lấy tro khỏi bàn thờ và trải lên tấm vải điều, chúng sẽ đặt trên đó tất cả các đồ dùng vào việc thờ phượng, bình hương, xiên, xẻn, bình rẫy, tất cả đồ phụ tùng của bàn thờ. Phủ lên đó một tấm bạc bằng da cá heo vì lắp các đoàn và lắp các đoàn khiên vào. À, tại vì họ di chuyển cho nên họ phải có cái đoàn để khiêng trong sa mạc và đi theo cái thứ tự, cái trật tự mà luôn luôn là hòm bia giao ước ở giữa, chung quanh là con cái của thi tộc Lê-vi trước tiên, có cái bổn phận phải phục vụ đền thánh, rồi sau đó là 11 chi tộc khác chia đi chung quanh cái nhà tạm giao ước của Chúa, để Chúa luôn luôn là ở trung tâm giữa dân của Chúa. Khi A-rôn và các con đã hoàn thành việc che phủ thánh điện cùng tất cả các đồ phụ tùng lúc nhổ trại, thì các con của Cơ-hát sẽ khiêng đi. Mấy người kia làm công việc đó, còn con của Cơ-hát thì khiêng những cái này. Nhưng chúng sẽ không được đụng tới các vật thánh, kẻo phải chết. Đó là những gì con cái Cơ-hát phải khiêng trong liều hội ngộ. Phần sự của Elijah con tư tế A-rôn là lo dầu đèn. Gia đình Elijah là lo dầu đèn. Hương thơm, lễ phẩm thường tiến, dầu tấn phong, nó phải trông coi toàn bộ nhà tạm cùng mọi vật trong đó, các vật thánh và các đồ phụ tùng. Đức Chúa phán với ông Môsê và ông A-rôn rằng: các ngươi đừng để cho dòng họ các thị tộc Cơ-hát bị xóa bỏ khỏi chi tộc Lê-vi, để chúng được sống chứ không phải chết khi tới gần các vật cực thánh. Các ngươi sẽ xử với chúng như thế này: A-rôn và các con sẽ đến và đặt mỗi người trước cái gì phải làm, mỗi người phải đặt trước làm cái gì, trước cái gì phải khiêng vác. Như vậy chúng sẽ không vào mà nhìn các đồ thánh dù một giây lát, để rồi phải chết. Tức là mỗi người chỉ lo cái phần bổn phận của mình thôi, người nào xếp đồ thì xếp, người nào khiêng thì khiêng, chứ không phải đi cứ đi nhìn cái này nhìn cái kia rồi coi thử là có bao nhiêu ly thánh, bao nhiêu chén thánh, bao nhiêu cái đồ này đồ kia, rồi trầm trồ rồi nhìn mà không phải là sự tôn kính thì cũng không được. Nên nó có cái luật như vậy. Rồi thì tộc Gerson thì làm cái gì, thì tộc Merari làm cái gì, thì họ đều chia những cái công việc. Thì tộc Gerson từ câu 21 đó, là Đức Chúa phán Môsê rằng: ngươi cũng phải lập danh sách cho con cháu Gerson nữa theo gia tộc và thị tộc của chúng, những người tuổi từ 30 đến 50. Ngươi sẽ kiểm tra hết tất cả những ai đến tuổi nhập ngũ để chúng phục vụ trong liều hội ngộ. Đây là dịch vụ mà các thị tộc Gerson phải chu toàn. Chúng sẽ mang các tấm thảm của nhà tạm và liều hội ngộ, bạc che liều, tức tấm bạc bằng da cá heo phủ lên trên liều, màn che cửa liều hội ngộ, các tấm rèm của khuôn viên, màn che cửa khuôn viên nằm quanh nhà tạm và bàn thờ, các dây buộc, các đồ dùng cần thiết cho dịch vụ của chúng. Tóm lại tất cả gì liên quan tới dịch vụ ấy, thì những tấm bạc là cái nhóm Gerson này lo. Con cái Gerson phải thi hành mọi dịch vụ khiêng vác cũng như phục dịch dưới quyền điều khiển của A-rôn và các con. Các ngươi hãy giao cho chúng trông coi tất cả gì chúng phải khiêng vác. Đó là dịch vụ dành cho các thị tộc con cái Gerson trong liều hội ngộ, và chúng làm việc dưới quyền kiểm soát của Ithamar con tư tế A-rôn. Tức là mỗi công việc đều có một cái thị tộc lo, và trên thì có một cái người giống như là một người quản gia coi những công việc đó. Thì có ba người chính trong các thị tộc. Rồi thị tộc Merari, thì thị tộc Merari là lo cái khung nhà tạm, cột, kèo và đế. các cột chung quanh khuôn viên cùng các đế, cọc, đóng, dây thừng và tất cả đồ phụ tùng liên quan đến dịch vụ của chúng. Vậy các ngươi hãy kê khai từng thứ một tất cả các đồ vật chúng có trách nhiệm phải khiêng vác. Đó là cái dịch vụ dành cho các thị tộc con cái Merari, dịch vụ mà chúng phải thi hành trong lều hội ngộ dưới quyền kiểm soát của Ithama, con tử tế Aaron. Rồi kiểm tra hết cái chi tộc Levi, ông Môsê cùng với Aaron và các vị lãnh đạo cộng đồng đã kiểm tra con cháu cơ hát theo thị tộc và gia tộc họ, tuổi từ 30 đến 50, nghĩa là tất cả những người đến tuổi nhập ngũ, để họ phục dịch trong lều hội ngộ. Tổng số người được kiểm tra tính theo thị tộc là 2.750 người, là tuổi từ 30 tới 50. Còn lớn quá thì sợ tuổi già là không nổi, còn nhỏ quá sợ bất cẩn mà làm không có chu đáo thì sẽ bị chết vì coi thường công việc phục vụ nhà Chúa. Đó là số người trong thị tộc cơ hát được kiểm tra, tất cả những người phục vụ trong lều hội ngộ mà ông Môsê và ông Aaron đã kiểm tra theo lệnh của Đức Chúa đã truyền qua ông Môsê. Còn con cháu của Gê-xôn thì được 2.630 người, những người từ 30 đến 50. Con cháu của Mơ-ra-ri thì từ 30 đến 50 được 3.200 người. Và như vậy tổng số tất cả con cái mà của Lê-vi mà có thể phục vụ từ tuổi 30 đến 50 là 8.580 người. Theo lệnh của Đức Chúa truyền qua Môsê, người ta kiểm tra họ, chỉ định cho mỗi người việc phải làm và đồ vật phải khiêng vác, thế là họ được kiểm tra như Đức Chúa đã truyền cho Môsê. Rồi từ cái chương 5 là chỉ về các cái luật lệ về vấn đề những người bị nhiễm uế, những người bị bệnh tật phải làm sao, thì họ đã có cái hướng dẫn. Thì chúng ta đọc để chúng ta thấy cái tổ chức của họ, để tất cả đều thành một dân riêng của Chúa. Và người nào mà bị nhiễm uế thì bị đuổi ra khỏi trại, để không có lây cho người khác. Đức Chúa phán với Môsê rằng, hãy truyền cho con cái Israel phải đuổi ra khỏi trại mọi người bị bệnh phong, mọi kẻ mắc bệnh lậu, mọi người nhiễm uế vì xác chết. Các ngươi phải đuổi chúng, bất kể đàn ông hay đàn bà, các ngươi phải đuổi ra khỏi trại, kẻo chúng làm ô uế trại nơi ta cư ngụ ở giữa chúng. Con cái Israel đã làm như thế, họ đã đuổi những người ấy ra khỏi trại. Con cái Israel đã làm như Đức Chúa đã phán với Môsê. Thì họ muốn tránh cái vấn đề lây bệnh ngày xưa, và thứ hai nữa cũng diễn tả cái linh thánh và phàm tục, cái gì thuộc phàm tục phải loại ra, vì họ có thực sự những cái này nó thuộc về vấn đề sức khỏe, vấn đề vệ sinh, nhưng mà người ta dùng những cái cụ thể để giáo dục dân của Chúa, từ những dân thô sơ, đơn sơ, chân thành và chưa có đi học hành sâu, thì họ hiểu biết một cách nào đó về lờ mờ để diễn tả cái sự linh thánh của Chúa, mà con người là phàm tục, không có thể nào đến gần được. Nhưng mà vì Chúa yêu thương chúng ta, cho nên Chúa đến với chúng ta và có cái sự phân biệt để sau này trong Tân Ước chúng ta hiểu được những cái hình ảnh này là hình ảnh của tội trọng, mà là tội trọng là mình tự cắt đứt cái sự liên hệ với dân thánh của Chúa, với chính Chúa và với giáo hội. Cho nên linh mục khi giải tội là nhân danh Chúa và nhân danh giáo hội, để mà nối kết chúng ta trở lại với Chúa và với giáo hội khi chúng ta nhận được ơn tha thứ. Còn khi chúng ta phạm tội trọng thì bất cứ giờ nào chúng ta chết thì chúng ta đã xa Chúa mãi mãi rồi, chúng ta sẽ ở trong hỏa ngục đời đời rồi. Phá thai, giết người, nói hành nói xấu người ta, hoặc là lấy những món đồ gì ăn cắp ăn trộm của người ta mà trị giá một ngày công trở lên là trọng tội rồi. Chưa kể nói hành nói xấu, nói dối nói gian mà làm thiệt hại người ta, thì rồi những cái bổn phận đối với Chúa, bổn phận đối với vợ chồng con cái ở trong gia đình, biết bao nhiêu cái mà chúng ta bị thiếu sót, thì chúng ta có bí tích giải tội để Chúa cho chúng ta được thanh tẩy về với Chúa, để trở lại với Chúa. Và khi mà làm thiệt hại cái gì mà đi xưng thú tội mình đã phạm thì phải bồi thường cho người ta. Thì Môsê đã ra cái luật câu 5, chương 5 câu 5. Đức Chúa phán Môi-se rằng, ngươi hãy đi nói với con cái rêu, phạm ai đàn ông hay đàn bà vì bất trung với Chúa mà phạm một trong những tội người ta quen phạm, thì con người ấy phải chịu phạt. Nó phải xưng thú tội mình đã phạm và đền bù đầy đủ. Ngoài ra còn phải trả thêm 1/5 nữa cho người mình đã làm thiệt hại. Như lấy của người ta 100 đồng thì phải trả cái sự thiệt hại thêm 20% là 120 đồng. Nếu người này không còn bà con gần để lãnh cho bồi thường thiệt hại, thì vật bồi thường sẽ thuộc về Đức Chúa, tức là thuộc về tư tế, chưa kể con dê xá tội, phải dâng lên để làm nghi thức xá tội cho người mắc lỗi. Mọi của trích dâng và mọi hiến vật mà con cá rêu dâng cho tư tế đều thuộc về tư tế. Hiến vật của ít ai thì thuộc về người ấy, còn nếu đã dâng cho tư tế thì là của tư tế. Đó là cái luật mà người ta dành để tôn thờ Chúa và cũng nuôi các thầy tư tế nữa. Và ngày xưa người ta thấy ở bên Ai Cập, cái số mà dù là họ nhờ những tôn giáo khác, nhưng mà cái số sư sãi cho các chùa chiền và cái tôn giáo của Ai Cập ngày xưa là khoảng 1/10 dân số. Còn ở đây tính theo các chi tộc của Do Thái thì Lê Vi là 1 trong 12 chi tộc, tức là 1/12 dân số của dân tộc Israel lo việc thờ phượng Chúa. Cho nên và toàn dân mỗi người đều phải đóng 10% để lo công việc của nhà Chúa. Và nhất là thời của Salomon, ông ta xây cất rất là nhiều và làm tạo ra rất là nhiều vàng bạc. Chúng ta sau này chúng ta sẽ đọc mấy chục ngàn ký mỗi năm, rồi chưa kể những đá quý, kim cương, hột xoàn. Và người ta nói là Salomon là người giàu nhất từ xưa đến giờ. Thì họ có những cái tổ chức để mà xây dựng đền thờ. Có như vậy thì ví dụ như tài nguyên của năm đó người ta sản xuất được 1.000 tỷ đô la, thì người ta dành tới 100 tỷ cho vấn đề đền thờ. Đó là cái tổ chức của người ta để mà lo cho đền thờ, rồi lo cho những tư tế. Mà giáo hội sau này thì giáo hội thường chia làm ba, những cái mà người ta dâng cúng là 1/3 là dành để lo tu bổ nhà thờ hoặc là nới nhà thờ ra, 1/3 là cho việc bác ái từ thiện, tại vì Chúa là tình yêu và giáo hội phải thể hiện cái tình yêu đó bằng cái việc bác ái từ thiện, và 1/3 nữa là để họ nuôi tư tế và đào tạo những tư tế mới, tức là lo cho các chủng viện, các ơn gọi. Đúng ra là mỗi giáo xứ phải lo như vậy. Nhưng mà thường ngày hôm nay chúng ta thấy ở trên nước Mỹ thì 5% tiền income là đóng để lo cho nhà thờ của mình tại chỗ, tại địa phương. Còn lại 1% là đóng để lo công việc của tòa giám mục. Tòa giám mục thì có nhiều công việc lắm. Mỗi năm mỗi tòa giám mục cần thứ mấy triệu đồng, thì thường người ta xin 1% và 4% cho việc bác ái từ thiện. Đó là công việc bác ái từ thiện, thường xin tiền lần thứ hai sau khi rước lễ, là họ xin tiền lần thứ hai theo cái quy chế của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ. Mỗi ngày, mỗi tháng thường có một lần xin tiền lần thứ hai, thì cái đó họ xin tới 4%. Nhưng mà thường là người Công giáo trên toàn nước Mỹ, tổng cộng cái số mà đóng góp để xây dựng giáo hội thì khoảng chừng 2% cái tiền lương của người ta thôi. Chứ tại vì có người cho 10% nhưng mà có người thì không cho gì hết. Cho nên chúng ta có cái bổn phận là tất cả là của Chúa chứ không phải là của mình. Và mình ưu tiên cái phần đầu tiên là cho Chúa, thì họ dùng để mà đào tạo các linh mục tu sĩ tương lai và trả lương. Ở Mỹ thì họ trả lương cho linh mục rõ ràng lắm, mỗi địa phận lương của các linh mục giống nhau hết, dù là giáo xứ 10.000 giáo dân hay giáo xứ 1.000 giáo dân, giáo xứ 300 giáo dân, người ta vẫn trả lương giống nhau. Rồi họ lo vấn đề đào tạo chúng sinh, rồi 5% để lo nhà thờ. Thì đó là những việc mà chúng ta cần biết, có gốc tích từ ở trong Cựu Ước. để xây dựng cái danh thánh của Chúa và chú ý tới vấn đề bác ái từ thiện, vì đó là cái cơ hội để chúng ta hình thành một tâm hồn giống Chúa, không phải là người ta cảm ơn mình khi chúng ta giúp cho người này hay người kia, nhưng mà chúng ta cảm ơn họ cho chúng ta cơ hội để phục vụ, để chúng ta nên giống Chúa, có yêu thương vô điều kiện qua cái việc bác ái từ thiện. Rồi trong này đặc biệt đưa ra cái luật về ghen tuông. Đức Chúa phán với Môi-se, ngươi hãy nói với con cái Israel và bảo chúng, nếu ai bị vợ mất nết phản bội, nghĩa là có người nằm với người đàn bà ấy mà người chồng không biết, và người vợ đã bí mật thất tiết mà không có ai làm chứng cáo tội, không bắt được quả tang. Hoặc người chồng nổi máu ghen và ghen tức vợ đã thật sự thất tiết, hoặc nổi máu ghen và ghen tức vợ mà thật ra vợ đã không thất tiết, thì bây giờ người chồng phải dẫn vợ đến gặp tư tế mà tiến dâng 4 lít rượu bột lúa mạch vì chuyện vợ mình, nhưng không rưới dầu lên trên và cũng không đổ hương vào, bởi đó là lễ phẩm dâng vì ghen tuông, lễ phẩm để tố cáo tội lỗi. Tư tế đưa người đàn bà đến đứng trước nhang Đức Chúa và lấy một bình sành đựng nước thánh, rồi lấy chút bụi trên nền nhà tạm bỏ vào nước. Sau đó tư tế đặt người đàn bà đứng trước nhang Đức Chúa và lột khăn trùm đầu nó ra, rồi đặt lên hai bàn tay nó lễ phẩm tố cáo, nghĩa là lễ phẩm vì ghen tuông. Đồng thời tay tư tế cầm bình nước chỉ sự đắng cay và nguyền rủa. Bây giờ tư tế sẽ buộc người đàn bà thề và nói với nó rằng, nếu đã không có người đàn ông nào nằm với chị, và nếu chị đã không mất nết mà thất tiết khi chị đã đang có chồng, thì nước đắng cay và nguyền rủa này sẽ vô hại cho chị. Còn nếu chị có chồng mà mất nết và đã thất tiết với chồng vì một người đàn ông khác không phải là chồng chị đã cho chị nằm với nó, tư tế buộc người đàn bà thề độc và nói với nó, xin Đức Chúa làm cho dạ chị héo đi, bụng chị sình lên, khiến giữa đồng bào chị thành đề tài cho người ta nguyền rủa và chúc dự cho nhau. Xin cho nước đắng cay này ngấm vào nội tạng chị, khiến bụng chị sình lên và dạ chị héo đi. Người đàn bà ấy sẽ thưa amen, amen. Nghĩa là người chồng vì ghen tuông mà sự thật người vợ có ngoại tình hay không có ngoại tình thì không ai biết, không có bắt quả tang được. Nhưng bắt quả tang là người ta đã đưa ra, người ta ném đá rồi. Còn đây không bắt quả tang thì mới đặt cái lời thề độc như thế này. Tư tế viết những lời nguyền rủa ấy vào giấy và cho nhòa đi trong nước đắng cay, rồi bắt người đàn bà phải uống nước đắng cay và nguyền rủa đó. Nước nguyền rủa sẽ ngấm vào người ấy để gây ra cay đắng. Tư tế sẽ nhận lấy từ tay người đàn bà lễ phẩm vì ghen tuông, làm nghi thức trước nhang Đức Chúa và đặt trên bàn thờ. Tư tế sẽ bóc một nắm từ lễ phẩm đó làm kỷ vật mà đốt trên bàn thờ. Sau đó ông sẽ đưa nước ấy cho người đàn bà uống. Tư tế cho nó uống nước rồi, nếu thật nó đã thất tiết và phản bội chồng, thì nước nguyền rủa sẽ ngấm vào nó để gây ra cay đắng, và tạng phủ nó sẽ sình lên và nó héo đi. Giữa đồng bào, người đàn bà đó sẽ thành đề tài nguyền rủa. Nếu người đàn bà đó đã không thất tiết nhưng vẫn trong sạch, thì sẽ không bị hại và sẽ sinh con. Đó là luật về chuyện ghen tuông. Khi một người đàn bà có chồng mà mất nết và đã thất tiết với chồng, hoặc khi người đàn ông nổi máu ghen và ghen tức vợ mình, thì người chồng phải đặt vợ trước nhang Đức Chúa và tư tế phải áp dụng luật đầy đủ này. Người chồng sẽ vô can, còn người đàn bà sẽ mang lấy tội mình. Trường hợp mà nếu mà có xảy ra ghen tuông như vậy mà không có chứng cớ và chỉ có nghi ngờ thôi, thì trước cái lời khấn trước nhang Đức Chúa thì Chúa sẽ làm cho cái sự việc nó rõ ràng, là người đó nếu mà thật sự thất tiết thì người đó sẽ mang lấy những cái tật bệnh và không có sinh con để cái được nữa. Còn nếu mà không có thất tiết thì Chúa biết sự sống thuộc về Chúa, thì Chúa sẽ lo để chứng minh, minh oan cho người đàn bà đó, để họ vợ chồng họ sống chung thủy với nhau. Và ở chương 6 thì có một cái đặc biệt là mà chúng ta thấy trong Cựu Ước là những người dâng hiến mình cho Thiên Chúa trong một thời hạn nhất định nào đó, chẳng hạn như ông Samson đã từng dâng hiến cho Chúa, hay là Gioan Tẩy Giả là một cách để dâng hiến cho Chúa. Thì giữa những Kitô hữu đầu tiên gốc Do Thái ngày xưa cũng đã có những người họ sống cái lời khấn này, mà trong tiếng Do Thái gọi là Nazia. Thì trong Công Vụ đoạn 21 câu 3 chúng ta thấy cái lời khấn của Thánh Phaolô, thì ngài khấn ở trong Công Vụ đoạn 18 câu 18 cũng có. Thì chúng ta, nếu mà chúng ta đọc cái đoạn đó thì chúng ta sẽ thấy đã có những cái lời khấn mà ở trong Cựu Ước. Thánh Phaolô còn không biết là ngài đã khấn cái gì, mà ngài cũng đã từng cạo đầu, không biết là cái tư riêng của ngài thì ngài không có nói rõ ra, cho nên chúng ta cũng không có hiểu rõ là ngài khấn cái điều gì trong đó. Thì nếu mà chúng ta muốn đọc thì chúng ta mở ở trang 1910. Ông Phaolô còn ở lại Côrintô khá lâu, rồi từ giã các anh em và vượt biển sang miền Syri cùng với bà Bersitia và ông Aquila. Trước đó tại Kenkere ông xuống tóc vì có lời khấn. Không biết là ngài khấn cái gì, nhưng mà ngài khấn thì ngài xuống tóc, tức là cạo đầu. Còn ông Samson thì khác. Ông Samson là dâng hiến hết cho Chúa và không có cạo đầu. Nhưng mà họ thường là họ có một cái đời sống khắc khổ như là Gioan Tẩy Giả chẳng hạn. Ở Israel ngày xưa không có ơn gọi tu trì giống như ngày hôm nay. Nhưng mà họ đã khấn cái gì đó trong một cái thời kỳ nào đó. Nhưng luật liên quan đến Nazia còn cho phép bất kỳ tín hữu nào dâng hiến mình cho Thiên Chúa một cách cá nhân trong một thời hạn nhất định. Là họ làm một cái lời khấn hứa nào đó trong vòng một năm, hai năm, ba năm, chứ không phải là khấn suốt đời. Còn những ơn gọi đặc biệt như Gioan hay là Samson thì nó khác. Thì lời khấn về Nazia chúng ta đọc để hiểu được có một cái lời khấn riêng mà trong Cựu Ước đã từng xảy ra. Đức Chúa phán với Môi-se rằng: ngươi hãy nói với con cái Israel và bảo chúng, bất cứ ai đàn ông hay đàn bà đã khấn Nazia, tức là khấn đặc biệt kiêng cử để kính Đức Chúa, thì nó phải kiêng rượu và men nồng, không được uống giấm chua từ các chất rượu cũng như giấm chua từ chất men, không được uống mọi thứ nước cho nho, không được ăn nho tươi cũng như nho khô. Suốt thời gian nó bị ràng buộc bởi lời khấn đó, thì bất cứ thứ gì chiết xuất từ cây nho, từ hột nho cho đến vỏ nho, nó cũng không được ăn. Suốt thời gian nó bị ràng buộc bởi lời khấn, dao cạo không được đụng đến đầu nó. Thì đó là cái lời khấn mà chúng ta không có hiểu hết về cái trong Cựu Ước. Nhưng mà Thánh Phaolô thì lại cạo đầu. Bao lâu chưa mãn thời kỳ khấn đặc biệt để kính Đức Chúa thì nó sẽ là người được thánh hiến. Nó phải để cho tóc trên đầu mọc tự nhiên. Suốt thời kỳ khấn đặc biệt để kính Đức Chúa, nó không được tới gần xác chết. Dù là cha mẹ hay anh chị em nó chết, nó cũng không được để cho mình nhiễm ô uế, bởi vì nó mang trên đầu lời khấn Nazia kính Thiên Chúa. Suốt thời kỳ khấn đặc biệt, nó sẽ là người được thánh hiến cho Đức Chúa. Nếu có ai chết bất ngờ bên cạnh nó, khiến cho đầu Nazia của nó bị nhiễm uế, thì nó phải cạo đầu trong ngày tẩy uế. Ngày thứ bảy nó sẽ cạo đầu. Ngày thứ tám nó sẽ mang một cặp chim gáy, cặp của cầu con, trao cho tư tế ở cửa lều hội ngộ. Thì qua đó chúng ta biết là có cái cách họ khấn hứa ngày xưa. Và tất cả điều đó để cho thấy là có một niềm tin vào Thiên Chúa và muốn tận hiến mình cho Chúa để làm một công việc nào đó, để cầu xin những cái gì tốt lành nhất cho mình. Từ đó đưa tới chúng ta có cái nhìn trong Kitô giáo, tất cả đều đưa chúng ta tới nhận ơn cứu độ của Chúa Giêsu, và chúng ta làm mọi việc để nhận được ơn cứu độ của Chúa Giêsu. Vì nếu được cái này được cái kia mà không được ơn cứu độ thì để làm gì? Và ơn cứu độ đó đưa chúng ta nên một với Chúa Giêsu. Cho nên chúng ta phải có một cái đời sống dứt khoát với tội lỗi, vì Chúa là Đấng Thánh, là Vua tình yêu.
Đài phát thanh lòng Chúa thương xót, xin kính mời tất cả mọi người tham gia đóng góp ý kiến cho mọi lĩnh vực, hoặc có những thắc mắc về giáo luật hay về đời sống gia đình, vân vân. Những ý kiến đóng góp và thắc mắc của quý vị có thể viết ra bằng văn bản hay thu âm qua MP3. Sau đó, xin gửi về cho đài phát thanh qua email radio lòng chúa thương xót @gmail.com. Tất cả các ý kiến đóng góp của quý vị sẽ được chọn lựa theo từng đề tài và được phát lên đài phát thanh và được đăng trên trang web của đài phát thanh. Để biết thêm chi tiết, xin vào trang web radioltxc.org. Chân thành cảm ơn sự cộng tác của quý vị và các bạn.
Thank you. anh yêu, người đã đến cứu thế giới khỏi chốn cho trần thế, để đem muôn ơn lành, để loan tin vui mừng khắp thế giới cho mọi người. Người đã chết trong đau thương để ta sống.